Bốn La Mã, tái sinh. Tính chất của tái sinh, kiết sinh, Patisanthi. Sau khi cái chết xảy ra theo trình tự đã đề cập ở chương trước, tâm, tâm sở và sắc pháp sinh khởi lần đầu tiên trong một kiếp sống phù hợp với nghiệp. Các tâm, tâm sở và sắc pháp sinh lần đầu tiên này được gọi là kiết sinh hay tục sinh, theo nghĩa sự kiện nối liền vào lúc chấm dứt kiếp sống cũ. Bốn loại kiết sinh. Vì lẽ các tâm, tâm sở và sắc pháp sinh vào sát na kiết sinh này là kết quả của nghiệp, cho nên tương ứng với các loại nghiệp khác nhau, có bốn loại kiết sinh khác nhau là hóa sinh kiết sinh, thấp sinh kiết sinh, nọn sinh kiết sinh, thai sinh kiết sinh. 1. Upapatika Patisanthi, hóa sinh kiết sinh, sự tái sinh như một chúng sinh đã hoàn chỉnh. Các vị chư thiên, Deva, Phạm Thiên, Brahma, các tội nhân ở địa ngục, ngạ quỷ, Peta và Atula, Asura Kaya, sẽ tái sinh như những chúng sinh đã trưởng thành, chứ không phải trải qua các giai đoạn thai nhi và trẻ thơ như con người. Nói chung họ không phải từ thai bào của người mẹ sinh ra. Ngay khi kiết sinh, tâm, tâm sở và sắc pháp khởi lên, họ liền xuất hiện ngay tại chỗ ở của họ. Đó có thể là các thiên cung, rừng núi, sông suối hay bờ biển, với sự phát triển đầy đủ theo kích cỡ bình thường của họ. Những con người đầu tiên cũng sinh theo cách này khi kiếp của quả đất được tạo lập. Họ bất ngờ mang hình tướng con người mà không cần phải có sự thụ thai trong lòng mẹ. Đây gọi là hóa sinh kiết sinh. 2. Samse Daya Patisanthi, thấp sinh kiết sinh. Một số hữu tình tái sinh trong những nơi ở đây bào thai có thể dính vào được. Những chúng sinh sinh theo loại kiết sinh này phải phát triển dần từ cỡ rất nhỏ, ấu trùng nở và trưởng thành trong những vật chất hữu cơ hư mục. Hoàng hậu Padumavati được thụ thai trong bông hoa sen, hoàng hậu Veluvati thì trong hốc của một cây tre, nàng Sincha Manvika, người đã vu khống Đức Phật, sinh trong một cây me. Hầu hết các loài sâu bò, côn trùng thuộc về loài kiết sinh này, song những ngoại lệ về con người cũng không phải là ít. 3. Andaya Patisanthi, noãn sinh hay sinh bằng trứng. Những chúng sinh như chim muông, gà vịt, vân vân, thụ thai trong trứng là những chúng sinh có loại kiết sinh này. Trong Jataka, chuyện tiền thân, và trong biên niên sự, chúng ta đọc thấy có một số người nam lấy các loài rồng, Naga, cái sinh ra các con cháu là người bằng phương tiện. Andaya Patisanthi hay noãn sinh này. 4. Aja Puja Patisanthi thai sinh. Loại Patisanthi này bao gồm con người và các động vật có vú khác. Những chúng sinh này được sinh ra từ bào thai của mẹ. Cũng có một số chư thiên, Deva, trong số những chư thiên hàng thấp như Puma Deva, chư thiên ở trên địa cầu hay địa tiên, và Rukha Deva, chư thiên ở trên cội cây, mang hình thức thai sinh này. Cả hai loại kiết sanh, Andaya noãn và Jala Puja thai, được gọi chung là Gappa Seyaka thai sanh. Gappa trong bào thai người mẹ cộng Seyaka người nằm trong đó. Ba điều kiện cần thiết cho kiết sinh: những chúng sinh thuộc Sanse Daya thấp sinh và Upapatika hóa sinh hoàn toàn không có cha mẹ. Họ chỉ do năng lực của nghiệp riêng của họ sinh ra. Đối với các chúng sinh thuộc loại Gappa Seyaka hay thai sinh, Chị sinh ra sau khi đã thụ thai trong thai bào người mẹ. Ở đây, vấn đề có thể phát sinh, sự thụ thai xảy ra như thế nào? Ba điều kiện cần thiết cho sự thụ thai là: một, người mẹ tương lai phải vừa mới có kinh nguyệt; hai, phải có sự giao hợp; và ba, đứa trẻ tương lai phải đã chết trong kiếp trước của nó. Sự mang thai thường thường xảy ra trong vòng 7 hay 15 ngày sau khi giao hợp giữa cha mẹ. Một vài trường hợp kỳ lạ, mặc dù không có sự giao hợp giữa cha mẹ, song trong một vài trường hợp kỳ lạ, vẫn có thể có sự mang thai. Đức Bồ Tát Suvarnasama mang kiết sinh trong bào thai người mẹ, khi cha ngài dùng tay vuốt vào rốn bà ngay sau thời kinh nguyệt, mẹ của đức vua Chandapajota cảm thấy vui thích, nhục dục và mang thai khi một con rết bò ngang bụng bà ngay sau thời kỳ kinh nguyệt. Loại cò hay vạc cảm thấy vui thú khi những ngọn gió nờm thổi về vào đầu mùa mưa và mang thai từ đó. Vào thời Đức Phật, một vị tỳ khưu ni mang thai khi nuốt tinh dịch vấy trên lá y của vị sư là chồng cũ của bà. Sau khi uống nước tiểu có chứa tinh dịch của một đạo sĩ, một con nai cái đã mang thai và sinh ra một đứa con trai tên Ishishinga. Đấy là những trường hợp mang thai kỳ lạ khác thường. Kalala, chất lỏng trong suốt, cùng với tâm và tâm sở kiết sinh, những sắc chất nhỏ li ti cùng phát sinh. Những sắc chất này gọi là kalala, hay chất lỏng trong suốt, theo từ điển Bali Hán, thì đó là noãn hoàng. Chất lỏng trong suốt này mang hình thức của một giọt nhỏ, cỡ giọt dầu ăn tí xíu, dính trên đầu sợi tóc của cô gái xứ Bắc Cu Lô Châu, có lẽ muốn nói là rất nhỏ. Giọt kalala ngay ở giai đoạn đầu của sự hình thành thai bào này do nghiệp lực quá khứ tạo, nó không phải là tinh dịch mà cũng chẳng phải là noãn châu của cha mẹ. Những yếu tố đó vốn chỉ là tác nhân hỗ trợ cho kalala hay chất lỏng trong suốt do nghiệp sinh này mà thôi. Sự hỗ trợ của tinh dịch và noãn châu, một giọt kalala do nghiệp quá khứ của đứa bé tạo, nhưng từ nó không thể làm cho sự thụ thai xảy ra, mà phải có sự hỗ trợ chính yếu của tinh dịch và noãn châu của cha mẹ. Giọt kalala cũng như hạt giống, tinh dịch và noãn châu tựa như đất ẩm. Nghiệp quá khứ là người nông dân, bởi thế một buồng trứng, noãn châu và tinh dịch khỏe mạnh rất là cần yếu. Nếu không thì bào thai chẳng thể phát triển thành một thai nhi lành mạnh được. Các loài bò sát, đặc biệt là kỳ đà, sống trong các hang bằng đất đỏ sẽ có màu đỏ, và những con sống trong hang bằng đất đen thì sẽ có màu đen. Cũng theo cách ấy, thai nhi thừa hưởng những đặc tính di truyền của cha mẹ truyền qua tinh dịch và noãn châu để được phát triển đầy đủ. Vì vậy mới có sự giống nhau giữa con cái và cha mẹ, ngay cả những trạng thái tâm lý, nhân cách, kể cả trí thông minh, cũng có thể được cha mẹ chuyển sang đứa bé. Sự tương tự hay giống nhau này là do tính di truyền những sắc chất do thời tiết sanh và do tâm tạo điều kiện trong suốt giai đoạn mang thai. Một lý do khác nữa là đứa bé được nuôi nấng trong môi trường gia đình, cố gắng bắt chước cách cư xử, thái độ tâm lý và phong cách của cha mẹ. Vì thế, những đứa trẻ tốt, có lễ phép thường do những gia đình có đạo đức sinh ra, trong khi những đứa trẻ hư đốn, xuất thân từ những gia đình trụy lạc và đồi bại. Do đó, cả cha lẫn mẹ cần phải thuộc về dòng dõi đạo đức để cho đứa trẻ trở thành một con người xứng đáng. Giọt kalala chất lỏng trong suốt vốn được cấy trong tinh dịch và noãn châu hoàn toàn lành mạnh sẽ cho ra đứa con tốt nhất. Bốn loại người. Một, người khổ vô nhân. Có số người mang kiết sinh trong những cõi bất hạnh, buồn khổ gọi là apaya, ác thú. Những người như vậy gọi là dukkati, Ahetuka Pugala. Nhân Hetu có sáu nhân được xem như những điều kiện đạo đức của nghiệp thiện và ác, đó là tham sân si, và si cho các ác nghiệp, vô tham, vô sân và vô si cho các thiện nghiệp. Các từ vô nhân, nhị nhân và tam nhân chỉ các tâm tục sinh có đi kèm theo bởi không nhân, hai nhân hoặc ba nhân. Người khổ vô nhân, tức người ở trong những cõi khổ không có các nhân vô tham, vô sân và vô si kèm theo tâm tái sinh của họ. Người vô nhân này cũng có thể thấy trong cõi nhân loại và những cõi chư thiên thấp kém nữa, họ được gọi là người lạc vô nhân. Người sống trong các cõi lành nhưng không có các nhân vô tham, vô sân và vô si đi kèm theo tâm tái sinh của họ. 2. A. Người lạc vô nhân. Trong đời này có số người sinh ra với tâm tục sinh lạc vô nhân, tâm tục sinh của những người trong cõi vui, không kèm theo các nhân vô tham, vô sân và vô si. Những người này có thiện nghiệp rất yếu, do đó phải bị đuôi mù, câm điếc hoặc khờ khạo bẩm sinh. Có số không có giới tính bẩm sinh, và có số là người bán nam bán nữ. 2. B. Chư thiên lạc vô nhân. Do thiện nghiệp yếu, có số dù tái sinh là chư thiên nhưng với tâm tục sinh lạc vô nhân, nên không có quyền lực và cũng không có chỗ ở xứng đáng. Họ phải tìm đến nương náu gần thiên cung của những vị chư thiên cao hơn như Puma Dewa, chư thiên ở trên địa cầu, hoặc Rukha Dewa, chư thiên ở trên cây. Họ không bao giờ được ăn uống tử tế và hầu như phải sống nhờ vào những đồ ăn thừa mà người ta đem quăng bỏ. Đôi khi họ hù dọa phụ nữ và trẻ con để moi thực phẩm từ họ và sống nhờ vào vật thực do những người này cúng để làm cho họ nguôi giận, một kiểu hối lộ. Những chư thiên bất hạnh này sống rất khốn khổ, dù họ thuộc cõi tứ đại thiên vương, cũng như có những người thông minh trong số những người nghèo khổ. Ở đây cũng thế, trong số những vị chư thiên bất hạnh, có thể có những vị không phải vô nhân, mà là người nhị nhân hoặc tam nhân, như sẽ được giải thích dưới đây. Một số vị chư thiên bất hạnh được biết đã thành tựu đạo và quả trong thời kỳ Đức Phật của chúng ta. 3. Người nhị nhân. Trong phần nói về bố thí, chúng tôi đã giải thích chi tiết về thiện nhị nhân cao thượng hay thù thắng và thiện tam nhân hạ liệt rồi. Có số người được tái sinh làm người hoặc chư thiên nhờ thiện nghiệp của họ, song vì họ đã làm những việc thiện này không có vô si đi kèm. Hoặc cho dù có vô si, thì việc thiện ấy cũng được làm với cetana hay thiện ý yếu ớt, hoặc thậm chí cetana có sắc bén chăng nữa, vẫn có chút hối tiếc đối với thiện sự đó, nên họ chỉ có hai nhân vô tham và vô sân trong tâm tục sinh của họ. Chính vì thế họ trở thành người nhị nhân, hai loại người vô nhân đã nói ở trên, và người nhị nhân này có kiết sinh rất yếu ớt, vì thế họ không có cơ hội để đắc thiền hay đạo quả trong kiếp hiện tại. Song nếu họ hành thiền, việc thực hành đó sẽ là một nhân tốt giúp họ trở thành người tam nhân trong tương lai, và họ sẽ đạt đến thiền hoặc đạo quả dễ dàng vì đã có kinh nghiệm về thiền trong quá khứ. Bởi thế, cho dù không thể đắc thiền hay đạo quả trong kiếp hiện tại, những người này cũng nên lo cố gắng hành thiền trong đời này đi. 4. Người tâm nhân. Tihe chu cá, do tâm thiền tâm nhân cao thượng, người ta có thể tái sinh vào cõi nhân loại hoặc vào cõi chư thiên như một người tam nhân, tức người thông minh và có trí tuệ, có thể thành tựu thiền nếu cố gắng thực hành. Họ cũng có thể đắc các đạo và quả nếu họ đã hoàn tất các pháp ba la mật. Ngày nay chúng ta có thể thấy đa số là người tam nhân, chỉ có lười biếng và thiếu giới luật mới ngăn không cho họ trở thành các bậc thánh mà thôi. Như vậy, do khác nhau về tâm tục sinh nên mới có bốn loại người: khổ vô nhân, lạc vô nhân, nhị nhân và tam nhân như vừa kể. 8 loài thánh nhân, hàng người tam nhân do hành thiền và nếu như đắc Tu Đà Hoàng đạo sẽ trở thành người sơ đạo hay người Tu Đà Hoàng đạo. Cũng vậy, nếu như đắc Tu Đà Hoàng quả, họ trở thành người sơ quả hay người Tu Đà Hoàng quả. Khi họ thành tựu cao hơn, họ lần lượt trở thành người nhị đạo hay người Tư Đà Hàm đạo, người nhị quả hay người Tư Đà Hàm quả, người tam đạo hay người A Na Hàm đạo, người tam quả hay người A Na Hàm quả, người tứ đạo hay người A La Hán đạo, người tứ quả hay người A La Hán quả. Loại người thứ 8 được gọi là bậc A La Hán, các vị độc giác Phật và toàn giác Phật cũng là các bậc A La Hán, song với trí tuệ thù thắng hơn. Nghiệp là cha mẹ đích thực của chúng ta, nghiệp riêng của mỗi người sẽ quyết định tâm tục sinh của họ, và như vậy cũng quyết định luôn số phận của họ. Nghiệp quyết định kiếp kế tiếp của chúng ta không chỉ khác nhau ở kiếp sinh ban đầu, mà còn cả ở ngoại hình, thân phận của cha mẹ, tình trạng giàu sang vân vân. Chúng ta hãy so sánh hai người, một đã hết sức cố gắng làm điều thiện với trí thông minh của mình, trong khi người kia thì không, hoặc nếu có làm thì cũng làm rất miễn cưỡng. Khi cả hai chết và được tái sinh trong cõi nhân loại này, người trước sẽ thụ thai trong bào thai của người mẹ giàu có, biết chăm sóc thai nhi đúng cách. Người sau sẽ thụ thai trong bào thai của người mẹ nghèo hèn, không biết cách làm thế nào để chăm sóc thai nhi. Vì thế, ngay cả vào lúc người mẹ mang thai, đã có sự khác biệt rất lớn giữa hai đứa trẻ. Vào lúc sinh ra cũng vậy, đứa trẻ đầu sẽ được sinh ra một cách thoải mái, trong khi đứa kia với nhiều đau đớn và gian nan. Sau khi sinh, sự khác biệt càng ngày càng rõ rệt hơn và theo thời gian, sự chênh lệch còn lớn hơn nữa. Đứa trẻ nhà giàu được nuôi dưỡng kỹ lưỡng và được ăn học đến nơi đến chốn, trong khi đứa trẻ nhà nghèo phải chịu cảnh ngược lại. Nói chung, đứa trẻ đầu sẽ sống một cuộc sống phong lưu, được cha mẹ, ông bà và họ hàng thân tộc chăm sóc và yêu mến, trong khi đứa trẻ kia phải nhọc nhằn phấn đấu để sống còn. Kết luận, như vừa đề cập ở trên, nghiệp mà ta đã làm trong quá khứ có ảnh hưởng rất lớn đối với số phận của chúng ta ngay từ giai đoạn đầu của sự thụ thai. Biết được những quả khác nhau của nghiệp là như vậy. Chúng ta không nên trách cứ người khác, sao chỉ thiên vị người giàu sang và có thế lực. Thực ra chính vận may thiên vị người giàu đấy thôi. Vì thế, bạn chỉ nên tự trách sự vô minh và những ác nghiệp của bạn. Đồng thời hãy cố gắng hết sức mình để trở thành người thành đạt và giới đức qua việc thực hiện các thiền sự. Chỉ biết ganh tị hay đố kỵ người giàu mà không tự mình nỗ lực thì thật là ngớ ngẩn vô ích. Ganh tị và đố kỵ sẽ chỉ kéo bạn vào vực sâu của khổ đau để gặp bất hạnh nhiều hơn nữa trong các kiếp sống tương lai mà thôi.